kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, nhân sâm là một vị thuốc bổ hàng đầu trong y học cổ truyền phương Đông. Nhưng những sự kết hợp vô tình với những loại thuốc Tây có thể gây ra những hệ quả khôn lường. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhân sâm kết hợp với thuốc chống đau máu sẽ gây ra tình trạng máu chảy bất thường. Đối với bệnh nhân bị nhồi máu não do đột quỵ gây ra, việc sử dụng các loại thuốc chống đau máu như là aspirin là cần thiết, bởi lúc này mạch máu não bị hẹp lại hoặc là bị bít tắc hoàn toàn do cục máu đông hình thành bất thường trong lòng mạch. Một vài người vì muốn bồi bổ thần kinh và tăng khả năng chống đông máu đã cho người bệnh dùng thêm nhân sâm. Nhân sâm có khả năng làm giảm khả năng kết dính của tiểu cầu, ngăn hình thành cục máu đông. Cách làm tưởng tốt như thế này nhưng thực tế lại mang lại tác dụng ngược, bởi chính sự kết hợp này khiến cho tác dụng chống đông máu được cộng hưởng, gây ra tình trạng quá liều. Tương tự với việc sử dụng thuốc chống đông máu liều cao không kiểm soát, bệnh nhân từ chỗ có nguy cơ hình thành các cục máu đông sẽ chuyển sang tình trạng ưa chảy máu do tác dụng quá liều của thuốc cùng với nhân sâm gây ra, khiến cho bệnh nặng hơn và phức tạp hơn. Lúc này chỉ cần một va đập nhỏ cũng có thể gây tụ máu dưới da. Và lời khuyên cho chúng ta đó chính là khi đang uống thuốc điều trị đột quỵ não và các bệnh cần điều trị bằng thuốc chống đông máu, tốt nhất không nên dùng nhân sâm. Bệnh nhân suy tim, bệnh nhân van tim cũng không nên dùng nhân sâm để bồi bổ. Nếu lỡ dùng nhân sâm thì tạm thời ngưng dùng thuốc chống đông máu trong 2 ngày tiếp theo. Thứ hai đó chính là sự kết hợp giữa nhân sâm và thuốc trị tiểu đường sẽ gây ra tụt đường huyết. Nhân sâm tốt nhưng không phải ai cũng có thể dùng, đặc biệt là đối với bệnh nhân tiểu đường thường phải dùng thuốc kéo dài. Lý do là vì nhân sâm làm tăng chuyển hóa đường, tăng khả năng xâm nhập đường vào trong tế bào và dự trữ đường trong gan. Vì thế, có tác dụng hạ đường máu rất nhanh. Nếu chỉ sử dụng đơn lẻ thì điều này dường như rất có lợi, nhưng khi kết hợp với các loại thuốc có tác dụng làm hạ đường máu thì lại sinh ra tình trạng quá liều. Sự kết hợp sai lầm này sẽ gây ra tụt đường huyết mức độ nặng và có thể gây ngất tại chỗ. Biến chứng này thường xuất hiện sau khi dùng thuốc khoảng từ 1 tới 2 giờ. Lời khuyên cho tất cả chúng ta là không sử dụng nhân sâm khi đang điều trị bệnh tiểu đường, vì định lượng hạ đường máu của nhân sâm rất khó xác định rõ ràng, nên rất khó để có sự kết hợp hợp lý để tránh nguy cơ. Nếu đã lỡ dùng gần nhau, chúng ta nên nằm yên trên giường để tránh ngất xỉu khi đang đi lại, gây té ngã chấn thương. Để sẵn một cốc nước đường nhỏ dự phòng khi thấy hoa mắt, mặt mũi tối sầm do tụt đường huyết thì có thể kịp thời bổ sung. Thứ ba đó chính là kết hợp nhân sâm với thuốc điều trị tâm thần sẽ gây ra biến chứng thần kinh. Khi kết hợp nhân sâm với các loại thuốc điều trị bệnh tâm thần có thể gây ra các biến chứng khó lường trên thần kinh. Lý do là vì nhân sâm làm ức chế một số enzyme chuyển hóa thuốc trong gan, khiến cho nồng độ thuốc tăng cao trong máu, gây tình trạng quá liều, thậm chí là nhiễm độc thuốc thần kinh. Điều này đồng nghĩa với việc tăng các tác dụng phụ của thuốc, gây các biến chứng về thần kinh. Người bệnh có nguy cơ rối loạn vận động kiểu như là Parkinson, tăng nguy cơ tử vong nếu như đang bị teo não hoặc là bị co giật. Bên cạnh đó là tác hại trên hệ thống tạo máu và biến cố giảm lượng bạch cầu, tăng nguy cơ nhiễm trùng. Và lời khuyên cho chúng ta là không nên dùng chung nhân sâm với thuốc điều trị tâm thần và các loại thuốc được chuyển hóa nhiều ở gan như là thuốc lao, thuốc trị viêm gan. Thứ tư đó là kết hợp nhân sâm với thuốc điều trị tăng huyết áp sẽ gây ra gia tăng biến chứng. Sự kết hợp này sẽ gây ra tình trạng vô hiệu hóa tác dụng của thuốc hạ huyết áp. Trong khi người bệnh phải sử dụng thuốc để hạ huyết áp thì nhân sâm lại làm tăng huyết áp của bệnh nhân. Thực nghiệm cho thấy sử dụng dịch chiết từ nhân sâm sẽ làm tăng huyết áp, tim co bóp khỏe hơn và mạnh hơn. Huyết áp có thể đủ duy trì cho người chạy khoảng 3 km mà tim mạch vẫn bình thường, không thấy mệt. Kiểm nghiệm trên thỏ khi thấy nhân sâm có tác dụng làm co mạch ngoại vi của tay thỏ. Điều này sẽ xảy ra tương tự trên người, làm cho co mạch hệ thống mạch ngoại vi và đẩy con số huyết áp tăng lên rất cao. Dùng nhân sâm khi đang uống thuốc hạ huyết áp sẽ khiến thuốc điều trị trở nên vô dụng, về lâu dài có thể dẫn đến bệnh tăng huyết áp kịch phát và tăng huyết áp kháng trị ở bệnh nhân. Kính thưa quý vị, và lời khuyên cho tất cả chúng ta đó chính là không sử dụng nhân sâm cho những người bị bệnh cao huyết áp, dù đó là dịch chiết hay là củ sâm khô.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý vị, và giờ này trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề Hai sự thật trong đời, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh Kìa Chúa Đến.
Đến chúng ta cần khơi Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Nhờ ơn của Chúa ban cho, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về đề tài hai sự thật trên đời. Kính thưa quý vị và các bạn, một trong những sự bí mật của con người mà các nhà khoa học vẫn còn đang tìm hiểu và phối kiểm, đó là nước mắt của sự khóc lóc. Chúng ta nghe một tin buồn đột nhiên bị động lòng và cảm xúc, nhưng khi biết được tin vui làm vui mừng hân hở quá bật ra tiếng khóc. Xem phim ảnh thấy cảnh éo le cảm động khóc rướt mướt, và về nhà cha mẹ chồng con hai anh em la rầy hoặc nói tiếng nạn cũng bật ra khóc lên tiếng. Nói tóm lại, vui cũng khóc, buồn cũng khóc, nhớ quê hương cũng khóc. Và khi người phụ nữ lên xe qua về nhà chồng cũng khóc, đó là cái khóc mà thật ra cũng khó hiểu. Nhà văn Charles Dickens cho rằng khóc mở rộng buồng phổi, rửa sạch khuôn mặt, vận động đôi mắt và làm giảm đi cơn tức bực hai lúc thương đau. Vâng, thưa quý vị, khi chúng ta bật dọc tấm tức một điều gì đó không nói ra là chúng ta bật tiếng khóc, thật nó cũng sẽ vơi đi cái bớt cơn tức giận lúc đau thương. Voltaire đã quả quyết nước mắt là cách biểu lộ âm thầm của nỗi thương đau. Khóc lóc là một sự thật hiển nhiên trong đời sống của nhân loại. Lamartine nói lên một sự thật số một ở trong đời sống lao khổ của con người. Người ơi, sự thật duy nhất của chúng ta là những nỗi đau thương hay là đau khổ của chúng ta. Và ông Như Hầu đã chứng minh rằng thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc bưng đầu mà ra. Và trong văn học Việt Nam chúng ta có câu: mới sinh ra ta sao khát quá, trần có vui sao lại không cười khì. Ông Giáp đã nhận thức về đời sống của con người sau khi đã từng trải trong cuộc sống. Ông nói: loài người bởi người nữ sinh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy dẫy sự khốn khổ. Và Môi-se đã thưa với Đức Chúa Trời về sự ngán ngủi của đời mình: tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80, song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chán qua rồi chúng tôi bay mất đi. Thánh Kinh Cựu Ước Thi Thiên đoạn 90 câu thứ 10. Charles Dickens bày tỏ nguyện vọng tha thiết của ông rằng Nếu tôi có quyền năng để được quay, thì tôi sẽ quay ký tính con người là nạn sầu khổ lo phiền. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, nếu cho chúng ta ai nấy biểu đồng tình với Dickens là nếu chúng ta có quyền hạn đó để được quay, thì cái điều mà chúng ta có thể quay trước hết là sự sầu khổ lo phiền trong đời sống của con người. Nhưng tiếc thay, con người không có cái khả năng đó. Để sống và sống một cuộc đời có ý nghĩa, con người phải va chạm với thực tế, bởi những nan đề của hoàn cảnh đen tối, bất hạnh, khó khăn, thử thách và đau ốm bệnh tật. Bởi vì đó là một sự thật ở trong đời sống con người. Nhưng trong mọi trạng huống đó đều có sự giới hạn bởi sự an bài của Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. Chúng ta hãy đọc lời Ngài phán dạy trong Thánh Kinh Cựu Ước Thi Thiên đoạn 30 câu thứ 5: vì sự dẫn Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài có trọn một đời. Sự khát lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bằng có sự vui mừng. Sự khát lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng thì bằng có sự vui mừng. Nếu chúng ta không ý thức được cái sự thật của cuộc đời, chúng ta sẽ không đứng vững được ở trên đời, và có kẻ phải tuyệt vọng đi đến chỗ tự tử vì không thích ứng được sự việc xảy ra. Báo chí đã cho biết rằng ông Vũ Đình Chung cùng vợ và 4 con định cư tại Texas từ năm 1975. Vào ngày 18 tháng 4 năm 1991, ông Chung đến tiệm bán vũ khí tại vùng Tây Nam Houston ở Texas, hỏi mua một khẩu súng lục tốt nhất 45 Cap Smith and Wesson với giá tiền là $600. Được hỏi vì lý do gì mà mua súng, ông đáp: để tự vệ. Sau khi mua súng về nhà được 8 tiếng đồng hồ, và khi ăn cơm tối xong, ông kêu 4 đứa con lại. Đứa lớn tên Lâm Hồng 18 tuổi, đứa kế Ngọc Yến 16 tuổi, đứa thứ ba con trai tên Mộng Lâm 12 tuổi, và đứa thứ tư tên Ngọc Quyền 8 tuổi. Tất cả đứng chụp hình chung. Ông dùng loại máy chụp hình lấy liền, rồi ông ghi chú phía sau tấm hình những dòng chữ sau đây: đây là hình ảnh sau cùng của các con mà em sẽ thấy. Sau đó ông rút khẩu súng ở trong túi ra đã mua sáng nay. Rất thiện nghệ, ông bắt đầu lãi cò mỗi viên đạn, mỗi tiếng nổ là mỗi đứa con của ông đều lãnh mỗi viên đạn oan nghiệt vào đầu, chết ngay tại chỗ, không kịp hỏi lý do tại sao. 4 phát súng đầu đã đưa 4 đứa con ông về cõi chết một cách nhẹ nhàng. Ngừng một lát, ông dùng viên đạn cuối cùng còn lại để kết liễu cuộc đời của ông. Thế rồi đám tang diễn ra với 5 chiếc quan tài được xếp thành một vòng cung trong nhà thờ. Lâm Hồng và Ngọc Yến bên tay trái, Ngọc Quyền và Mộng Lam bên tay phải, ở giữa là quan tài của chính ông Vũ Đình Chung. Tang lễ có khoảng hơn 700 người đến tham dự, có cả bà Vũ Lâm Huệ, tức là vợ của ông Chung, đến tham dự nữa. Tang lễ chấm dứt theo lời yêu cầu của bạn học Việt Mỹ của 4 em đã chết, được lần lượt xem mặt lần cuối. Thật là xúc động khi các học sinh Mỹ nắm tay nhau tạo thành một hàng dài đi qua trước mỗi linh cữu. Đôi mắt mỗi người đều đẫm lệ. Bà Huệ đã ngất đi mấy lần khi đi qua thi hài của chồng và 4 đứa con của bà. Theo báo chí cho biết, cái chết của ông Chung và 4 đứa con đã kết thúc một cuộc sống gia đình sau 19 năm chan gối giữa ông Chung và bà Huệ. Cuộc sống vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt đã xảy ra và đưa đến sự quyết định ly dị. Ông Trung nhận lãnh 4 con để nuôi nấng, còn bà Huệ thì ra đi với một người đàn ông khác. Ông Trung vì quá đau khổ tình đời, quá đan bạc, không thể suy tính con đường nào khác hơn là giết con và giết mình, để người đời nguyền rủa về hành động không sáng suốt của ông. Và cũng có thể ông nghĩ rằng giết con, giết luôn mình, để cho bà Trung sống suốt đời trong sự khổ đau. Bà sẽ không bao giờ tìm được sự yên vui và hạnh phúc với bất cứ người đàn ông nào khác được. Báo đất mẹ, ngày 4 năm 1991, số 34. Thưa quý vị và các bạn thân mến, sự kiện xảy ra cho gia đình ông Trung ở trên đây là một bài học để chúng ta biết rằng không nhận thức được sự thật hiển nhiên trong cuộc đời, thường khi chúng ta bị chán nản, tuyệt vọng và kết thúc cuộc đời một cách bất hạnh. Một lần nữa chúng ta hãy nghe lời của Đức Chúa Trời phán trong Thánh Kinh Cựu Ước Thi Thiên đoạn 30 câu 5 rằng: sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bạn có sự vui mừng. Và như người đời chúng ta thường nói, hết cơn bể cực tới hồi thái lan. Và thưa quý vị, ngày mai trời lại sáng. Sau màn đêm, trời lại sáng là một sự thật hiển nhiên thứ hai ở trong đời người. Hiệp sĩ De Maizière bảo rằng: khốn khổ thì không nên, nhưng đã khốn khổ rồi thì rất cần. Câu nói chí lý quá chừng. Chúng ta không cầu mong sự khốn khổ đấy, nhưng khi chúng ta phải đối diện với sự khốn khổ thì sự khốn khổ đó rất cần để cho lập trường của chúng ta. Sống đời hay là sống đạo, hai sự thật hiển nhiên trong cuộc đời đều có sự hỗ trợ cho cả hai cả. Chúng ta phải biết rõ ràng và lúc nào cũng sẵn sàng chấp nhận với một thái độ thích ứng đối với cá nhân, đối với gia đình hay là đối với đời sống tinh kính của chúng ta. Nên nhớ rằng sự khát lắc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bằng có sự vui mừng. Elizabeth Gould đã bày tỏ cái thái độ sẵn sàng như sau: đừng lùi bước trước cái gì cả, hãy tiếp nhận người lạ một cách vui vẻ. Không nên rên rỉ một cách vô ích trên thống khổ, mà cương quyết làm cho nó thành một cái nền đăng cho những niềm vui trong sáng, làm cho niềm vui ấy được sáng chói hơn lên. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đừng có bao giờ mà chuẩn bị một cái tinh thần lùi bước trước mọi hoàn cảnh, trước mọi khó khăn, trước mọi thử thách. Chúng ta hãy sẵn sàng để mà tiếp nhận những người lạ ấy một cái tinh thần vui vẻ. Chúng ta không than vãn, không rên rỉ một cách vô ích, mà phải có cương quyết làm cho nó thành ra một cái nền đăng, tạo cái niềm vui được trong sáng lên và làm cho niềm vui ấy được sáng chói hơn lên. Trần gian mà chúng ta đang sống như màn đêm có nhiều khách lạ bất đắc dĩ đến trú ngụ và chúng ta cần tiếp đón, nhưng thiên đàng sẽ đón mời chúng ta trong huy hoàng và sáng chói, như thánh đồ Giăng đã ván bức màn hy vọng cho chúng ta trong Thánh Kinh Tân Ước, sách Khải Huyền đoạn 22 câu 3 đến câu thứ 5: chẳng còn có sự nguyền rủa nữa, ngôi của Đức Chúa Trời và chiên con sẽ ở trong thành, các tôi tới Ngài sẽ hầu hạ Ngài, chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trắng mình, đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay là ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời. Đó là niềm hy vọng ở trong Chúa mà thánh đồ Giăng đã vắng lên bức màn để chúng ta có thể tìm thấy, để chúng ta có hướng đến. Vì đâu là chúng ta phải đối diện với bất cứ ở trong lĩnh vực nào, ở trong sự hoạn nạn khó khăn thử thách hay là cái mức độ đau khổ thế nào đi nữa, luôn luôn hãy hướng về cái bức màn hy vọng đó, để chúng ta có thể được sáng suốt, được bình tĩnh trong cuộc đời, và để chúng ta đối diện với sự thật ở trong đời của mình. Linh Cương là một nhà thơ đã nói lên những điều này. Có niềm vui nào không qua hồi cùng khổ, có nhân sinh nào tránh thoát được sầu thương. Hạnh phúc hôm nay kết quả chuỗi đoạn trường, đêm càng tối cho ngàn sao thêm ánh sáng, so với ngày mai khi giả từ dương thế, vào cõi vĩnh sinh và hưởng phước tràn đầy. Hồn tiêu dao vùng thánh khiết chỉ có Ngài, và hiện diện Chúa niềm vui mừng bất tận. Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế của chúng ta. Ngài đã phán với chúng ta với lời phán quả quyết và quyền phép rằng các ngươi sẽ ở trong lo buồn khóc lóc, nhưng sự lo buồn và khóc lóc của các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ. Giăng đoạn 16 câu 20 phần B. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đó là lời hứa của Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế của chúng ta. Nếu quý vị cảm nhận được quyền phép cứu rỗi của đấng cứu thế, quý vị tiếp nhận Ngài, quý vị sẽ có lời hứa của Ngài, và lời hứa đó đầy quyền phép để giúp cho quý vị can đảm đối diện với hai sự thật trong cuộc đời. Các ngươi sẽ ở trong lo buồn khóc lóc, nhưng sự lo buồn và khóc lóc của các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ, vì trong Chúa chúng ta có cả sự hy vọng. Hy vọng đó là trong Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.